Chúa chúng con cảm ơn Chúa, tại vì chúng con sẽ tìm kiếm điều tốt nhất cho Jerusalem. Chúng con muốn cho nhà của Chúa hết trở thành niềm vui của chúng con. Xin Chúa hãy tác động hôm nay trong buổi nhóm của Chúa cho cái sự ngợi khen của Chúa, vì Chúa đã chọn Jerusalem và rất khao khát ở đó, và Ngài rất khao khát chọn Jerusalem làm nơi yên nghỉ của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa chọn Sion làm nơi của là nhà của Chúa, là nơi mà yên nghỉ của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn đi vào sự yên nghỉ của Chúa, muốn từ bỏ những cái gì mà chúng con bận rộn. Chúng con muốn đến trước Chúa, muốn thông công với Chúa trong nhà của Ngài. Chúa ơi, chúng con không chỉ muốn đến đây và con chỉ muốn được ngợi khen Cha ở trong linh và trong lẽ thật. Cảm tạ Chúa, chúng con được thờ phượng Đức Chúa Trời. Jerusalem là niềm vui của toàn trái đất. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đến với Chúa được. Chúng con muốn tiến lên. Con muốn là lời chứng của Chúa để ngợi khen danh của Chúa, làm lời chứng của nước của Chúa. Cảm tạ Chúa về sự hiệp một. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa về sự hiệp một mà chúng con có thể thưởng thức được ở đây. Cảm tạ Chúa về tất cả các lễ và các của lễ mà tuần này chúng con đã có được từ Ngài. Cảm tạ Chúa vì con có thể mang các của lễ này đến đây để thờ phượng Cha. Cảm tạ Chúa về nơi yên tĩnh của Chúa, xin Chúa hãy mang chúng con đến. Xin Chúa hãy xây dựng chúng con với nhau thành một cái nước vương quốc thầy tế lễ. Vì anh em và các bạn bè của tôi từ ước mong Jerusalem được sự cứu rỗi. Vì Jerusalem mà tôi tìm kiếm cái điều tốt nhất cho Jerusalem là niềm vui của cả đất. Cảm tạ Chúa về Jerusalem thật. Vì Chúa đang xây dựng hội thánh thành nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã xây dựng Jerusalem thuộc trời. Chúng con ngợi khen Chúa vì sáng nay chúng con có thể ở đây được. Cảm tạ Chúa về nơi Chúa chọn. Cảm tạ Chúa đã mang chúng con đến cây sự sống, mang chúng con đến nguồn nước sự sống. Chúa làm chúng con trở nên hòn đá sống. Dân 6 nói rằng đừng có làm việc cho đồ ăn mà qua đi, nhưng mà hãy làm việc cho thức ăn mà còn lại đến đời đời. Cảm tạ Chúa Giêsu vì Chúa đã trở thành bánh sự sống. Vì chúng con, Chúa đến để chúng con có sự sống và được sự sống dư dật. Cảm tạ Chúa là bánh từ trời để ban cho chúng con. Để chúng con, Chúa đã ban sự sống cho chúng con. Cảm tạ Chúa ban huyết của Chúa cho chúng con để chúng con được rửa sạch. Chúng con muốn cảm tạ Chúa và quý Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa là của lễ chuộc tội lỗi thực sự. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể giữ lễ bánh không lễ vừa qua được. Cảm tạ Chúa vì Chúa là sự hòa giải cho tội lỗi chúng con. Không phải chỉ cho chúng con mà cho cả thế gian nữa. Chúa chúng con ngợi khen Chúa. Trong tuần này tôi đã đọc nhân 5. Bởi cớ đó dân Giu-đa ngày càng tìm cách nữa để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà là Ngài gọi Đức Chúa Trời là cha của mình, mà làm ra mình bật ngang bằng với Đức Chúa Trời. Thật là tồi tệ. Mà người ta chỉ muốn giết một người đó chỉ vì như vậy thôi. Chỉ vì một người gọi Đức Chúa Trời là cha của mình mà muốn giết người đó. Ngày nay có nhiều người họ nghĩ Đức Chúa Trời là tất cả có trong hòn đá, có trong mấy cái cây nữa. Chỉ những ai có thể được tái sinh mới thể gọi Đức Chúa Trời là cha của mình. Và tôi được cảm thấy quý giá vì Đức Chúa Trời là cha của tôi. Giăng 20 trong Sứ đồ Giăng viết rất là nhiều nói về Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Trong Giăng 20, sau khi mà Chúa đã sống lại để làm trọn việc ở ngoài, trong câu 17, Chúa nói rằng đừng có chạm với ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đến cùng em ta. Hãy nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi. Và bây giờ Chúa nói rằng cha cũng là cha của chúng ta, Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Có nghĩa rằng Chúa đã ý thức rằng khi Chúa sống lại và làm trọn công việc của Ngài, thì Đức Chúa Trời không chỉ là cha của Ngài mà là cha của chúng ta nữa. Chúng tôi thật là ngợi khen Chúa. Và thỉnh thoảng tôi suy ngẫm rằng mình gọi được gọi Đức Chúa Trời là cha của mình thật là điều tuyệt vời. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta và Chúa muốn mang chúng ta vào được sự thông công với cha. Cho nên ngợi khen Chúa, Ngài đã chịu chết, sống lại, lên trời và ngày nay chúng ta có thể giữ tất cả các lễ này. Chúng ta không chỉ là những người chỉ là người đứng ngoài mà xem mà chúng ta được giữ cái lễ này với tư cách là những người con của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh ở trong chúng ta gọi rằng Abba, cha ơi xin cha hãy bày tỏ cha cho chính cũng con nhiều hơn nữa. Cha chúng ta đầy tình yêu thương, đầy sự thương xót và cũng là nhưng mà cũng là một thẩm phán công bằng, thánh khiết. Đức Chúa Trời chúng con ngợi khen khen Ngài vì Ngài đã hoàn tất chương trình của Ngài mà Ngài đã bày tỏ từ từ thời xưa qua các tổ phụ và các tiên tri. Cảm tạ Chúa vì Ngài làm trọn tất cả những hình bóng của Ngài ở trong Cựu Ước. Tôi đã đọc những cái câu kinh thánh. Thêm cái lời hứa của Chúa. Chúa sẽ cho tâm hồn chúng ta không bị đau khổ. Mà khi Chúa đến chúng ta sẽ được ngợi khen. Cảm tạ Chúa. Vì Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa kêu kêu gọi chúng ta. Các dân của Ngài từ khắp nơi. Từ phương Đông, phương Bắc, phương Tây, phương Nam. Trong truyền đạo 3 câu 11. Phàm Đức Chúa Trời đã làm nên điều đời đời tốt lành thì nó là Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng Ngài, lòng người. Dù vậy, công việc của Ngài làm từ trước ban đầu đến cuối cùng, người không thể nào hiểu được. Con rất là cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa. Hôm thứ sáu, khi mà Chúa đã phán qua trong bài buổi thuyết trình về sự về cõi đời đời, tất cả những gì Chúa làm đều là đến đời đời. Và Chúa cho chúng ta thấy rằng thật là vô nghĩa nếu mà chúng ta đặt giá trị cho những gì mà tạm thời vô nghĩa. Nếu chúng ta để những gì đời đời cho chúng ta thì đó là những trật tự của Chúa. Chúa cho chúng ta được sự yên tĩnh. Chúng ta thấy được được cái những cái khía cạnh đời đời. Chúng ta phải đứng trước Chúa và thấy rằng Chúa đã tạo chúng ta cho sự cõi đời đời. Và chúng ta phải để những trật tự của Chúa vào trong chúng ta. Và điều này đối với tôi liên quan rất là nhiều với ngày Sa-bát. Để chúng ta đi vào sự yên nghỉ của Chúa. Cảm tạ Chúa về cõi đời đời. Và Chúa đặt trong lòng của chúng ta. Nhưng ta thấy điều đó thì những cái điều vô nghĩa nó sẽ trở nên nhỏ nhỏ đi. Và tội lỗi cũng cũng sẽ nhỏ đi. Và Chúa ban cho chúng ta được cái mùi vị về vương quốc 1.000 năm. Tôi rất là ngạc nhiên về trật tự của Chúa ở trong thân thể, ở trong tâm hồn và trong tâm linh chúng ta. Thậm chí mỗi cái nguyên thuật, cái phân tử mà cái trục của chúng ta cũng là Chúa cho để cho nó được gắn chặt với nhau thành thân thể chúng ta. Nó vượt qua mọi cái trí hiểu biết của chúng ta và mặt khác ở trong tâm hồn chúng ta. Và cái cũng có những cái trật tự về tâm linh của Chúa để chúng ta luôn khao khát những cái điều gì đó đời đời. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa và tôi muốn thấy nhiều hơn nữa và muốn muốn xưng nhận là con người là người là cái công việc của Đức Chúa Trời từ đầu tới cuối mà chúng ta không thể nào mà dò xét được những gì mà Chúa bày tỏ chúng ta rất là tuyệt vời. Nhưng mà cảm tạ Chúa là chúng ta không thể nào biết hết tất cả được. Chúa sẽ chứ chúng ta đừng có tò mò mà chúng ta hãy nhận tất cả nhiều đó từ tay của Chúa mỗi ngày một chút. Tôi thấy cái câu truyền đạo 3:11 này rất là tuyệt. Cảm tạ Chúa vì những gì chúng ta đã được thấy và đã trải nghiệm. Chúng ta thấy được những cái gì thuộc về đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và bánh và rượu và cái bàn tuyệt vời này. Cảm tạ Chúa đã chuẩn bị dọn bàn cho chúng con trước mặt kẻ thù của chúng con. Chúng con làm chứng là tất cả mọi điều đều đến từ Chúa. Cảm tạ Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả. Cảm tạ Chúa vì vì hôm nay chúng con có được sự mạnh dạn từ Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn ăn và uống Chúa và muốn dự phần vào tất cả những gì mà Chúa đã làm cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa là bánh không men và Chúa đã bị tan vỡ vì chúng con để chúng con được dự phần vào Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và bánh và rượu và huyết của Chúa đã rửa sạch chúng con, cho chúng con được hòa giải với Cha. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì gì Chúa đã ban cho chúng con. Ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa là bánh từ trời. Chúa đã xác nhận, đã xác định chúng ta cho cõi đời đời. Tôi đã đọc Hebrew 11 hôm qua. Tôi đã thấy cả những người đi trước chúng ta cũng đã ý thức về cõi đời đời. Và họ đã tìm kiếm những điều thuộc trời. Và họ thao khát được thấy Chúa, chờ đợi Chúa. Và bây giờ cõi đời đời ngày càng gần hơn nữa mà chúng ta không có ý thức. Thỉnh thoảng tôi và những người đó họ đã chờ đợi cõi đời đời. Còn ngày nay tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Tôi có cái sự thôi thúc trong lòng của tôi về thực sự chúng ta có thể sắp trải nghiệm nó được. Tất cả những người đó đã chết trong đức tin nhưng mà không nhận lời hứa. Và họ đã thấy từ xa. Con 13 về trông thấy chào mừng điều đó từ đằng xa và họ tự nhận mình là kẻ khách và khách bộ hành trên đất. Những người đó tỏ rõ mình đang đi tìm một nơi quê hương. Con 16 như họ trong Hebrew 10 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng mình là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Tất cả những người đó họ đã nhận chưa lãnh nhận được cái lời hứa, nhưng mà Đức Chúa Trời có cái lời tốt hơn vì không vì bởi chúng ta mà họ mới lên trọn vẹn được. Cả Abraham cũng đã khao khát cõi đời đời, tới quê hương ở trên trời, và tôi cảm thấy được ấn tượng vì họ đã khao khát chờ đợi. Còn bây giờ chúng ta là thế hệ, chúng ta có thể thấy những điều đó sẽ ứng nghiệm trên đất được. Cho nên chúng ta hãy chờ đợi, khao khát. Tôi rất là cảm thấy được xúc động về điều này. Ngợi khen Chúa vì Chúa muốn làm chúng con trở nên trọn vẹn. Cảm tạ Chúa về tất cả những tấm gương trong đức tin, những gì mà họ đã chịu khổ. Cảm tạ Chúa vì họ đã chờ đợi Ngài và họ đã chờ vì cái lời hứa này mà họ đã hiến dâng cái cuộc đời của họ. Vì cảm tạ Chúa về đức tin mạnh mẽ của họ. Về họ rồi. Xin Chúa làm cho chúng con như hình những người đắc thắng, muốn trung tín với Chúa cho đến cùng. Chúa ơi, chúng con muốn gìn giữ cái niềm hy vọng và đức tin của chúng con. Chúng con muốn được đi về đích. Thế chị này có hai cái con chiên, có nuôi hai con chiên mà hai con chiên nó bị bệnh yếu, nó không có ăn uống được. Và chị này nghĩ là hai con chiên nó sắp chết rồi. Nên chị nhớ tới Giăng 15 nói là nếu mà tách ra khỏi Chúa thì mình không làm được. Chúa là cành nho, còn chúng ta là gốc nho, còn chúng ta là cành nho. Nhưng sau đó Chúa cho chị sức mạnh để cho mấy con chiên uống sữa, sữa liên tục 2 tiếng một lần. Nhưng mà chị qua đó chị ý thức rằng là mình cần phải uống sữa của Chúa, sữa trong lời của Chúa để chúng ta có thể lớn lên được. Qua đó Chúa cho thấy chúng ta cũng cần là tương giao với Chúa và cần uống sữa của Chúa. Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 3, những gì mà chúng ta đã thấy, đã nghe thì chúng ta đang truyền cho anh em để chúng ta cùng giao thông với Cha, với Con và với chúng ta. Nên chúng ta phải tôi đến với Chúa thật là không đơn giản để tìm thấy cái nguồn của Chúa. Chúng ta đã có lựa thuộc vào con người mà mỗi người phải tự đến với Chúa. Hôm qua tôi có kinh nghiệm rằng có một cái chị em hỏi một nhiều câu hỏi về ngũ tuần. Một số câu tôi có thể trả lời về nó, kinh nghiệm được. Và tôi nói là đừng có nói chị kia là đừng có nghe Rồi chị hãy tự đến với Chúa để kiểm tra những gì mà tôi trả lời ở trong lời Chúa, và hãy tự đến với Ngài, hỏi hỏi Chúa, chứ đừng có lệ thuộc vào con người, mà hãy tập để học từ sự sức giàu. Chị đã tham gia huấn luyện gì đó ở một cái nhóm vào đó, nhưng mà sau đó 3 ngày thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Tôi nói với chị kia là đừng có nghe tin những gì mà người ta nói, mà hãy đến với Chúa. Và chúng ta lời của Chúa mới là cái thước đo, mới là có giá trị. Rồi sau đó người chị em nó được ở ngoài đó được khích lệ. Hôm nay tôi định đi 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 thăm cái nhóm cũ của tôi chừng đó, hay trong ở trong Lê-vi 23 nói là phải dành cho vào ngày Sa-bát, phải nói là cái buổi nhóm nhóm thánh, và Chúa cho tôi cảm nhận về những gì về thánh khiết, có thể những gì đó tốt đẹp cho người ta, cho là đẹp, nhưng mà nó không phải là thánh khiết. Cho nên Chúa muốn cho tôi vào đó, tôi nhận thấy rằng Chúa muốn tôi trung thành để tham gia nhóm ở trong nhà của Chúa, chứ không phải nhóm ở trong ở chỗ khác. Tôi cũng muốn tôi Chúa cho tôi ý thức đứng trước Chúa, mọi sự tôn kính vinh hiển đều thuộc về Cha Thánh và Đấng Christ, và Đấng Christ là của lễ thức ăn và của lễ thiêu của tôi. Tôi muốn đọc Gia-cơ 1: phước cho những người nào mà chịu sự thử thách, vì vì sau đó sự thử thách sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. Sau sau khi mà tôi ngợi khen Chúa về lễ lều tạm hồi tuần trước, Chúa đã nhận cho tôi nhận thấy cái sự thiếu sót trong lòng của tôi, bày tôi ánh sáng. Sau đó tôi có thể trải nghiệm được sự vinh hiển của Chúa. Cảm tạ Chúa và lễ thổi kèn, cảm tạ Chúa và sự tác động của Chúa, và tôi cảm thấy được cái sự khác biệt rất là rõ. Thì tôi đã chia sẻ cho đồng nghiệp của con về cây cây hiểu biết và cây sự sống, và Chúa đã cảm tạ Chúa đã ban ánh sáng cho người đồng nghiệp đó, đã cho họ chấp nhận lời chia sẻ. Cảm tạ Chúa về về cái sự can đảm mà Chúa đã ban cho con ngày càng tăng hơn, và Chúa ban cái sự khôn ngoan, và từ miệng của Chúa ra sự thông biết. Maranatha. Lời khen Chúa các anh em, hôm cùng có lịch kinh thánh hôm nay, chúng ta phải được ánh sáng của tôi thấy là chúng ta phải cho ánh sáng của Chúa soi sáng trong lòng của chúng ta. Sự thương xót của Chúa chưa chấm dứt mỗi ngày nữa, một mới hơn. Chúa thương xót những ai trông cậy Chúa, hãy hãy chờ đợi im lặng để sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ Chúa, Chúa đã cứu con khỏi cái tôi của mình. Cảm tạ Chúa và lễ trái đầu mùa và sự phục sinh của Chúa. Hồi tuần trước con gái của chúng tôi đã đến nhà chúng tôi và có cái sự vấp phạm, tâm hồn của tôi đã tác cũng có phản ứng rất lại gay gắt. Mặc dù tôi yêu con gái của tôi lần này tôi cảm thấy cái khó khăn để ban sự sống của Chúa cho con gái của tôi. Con gái của tôi là người vô tính, cho để cầu nguyện với Chúa để cho Chúa được thành hình của tôi ngày càng nhiều hơn, và nhờ nhờ sự lời cầu nguyện của các anh em và của vợ tôi, và đó tôi có thể chiêm ngưỡng được Chúa và sự thương xót của Chúa. Chúa đã ban cho tôi được được sự bình an trong lòng, và Chúa đã ban cho tôi sức mạnh của Ngài. Và có cậu Roma 8 nói rằng trong một lúc chúng ta nhờ nhờ Đấng yêu thương chúng ta mà vượt qua bội thần. Tôi cảm tạ Cha Vì Chúa đã ban cho tôi lễ bánh không men hôm qua. Tôi cùng đi dự bài thuyết buổi thuyết trình với một người chị em, và người chị em này đã đến trễ hơn 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 hơn, hơn tôi nghĩ. Và tôi lúc đầu tôi nghĩ trong đầu là tại sao mà chị này đi đến trễ giờ hẹn. Nhưng mà đó tôi đã trải nghiệm Chúa là để bánh không men, để không có phàn nàn, và tôi từ bỏ cái sự chết của mình. Đó đó thật là một cái tình huống tốt để giữ để ăn bánh không men. Và sau sau cái bài thuyết trình khi tôi đi trở về thì tôi định lên kế hoạch để hôm nay làm gì. Lúc lúc đầu tôi định định nói là phải làm gì làm để đến sớm đúng giờ. Nhưng mà tôi đã hướng hướng lòng về Chúa, trải nghiệm Chúa lễ bánh không men, để bánh không men để không có sự bực mình trong giữa các anh em với nhau, để không cho kẻ thù lấy làm chúng ta bị lạc mất khỏi cây sự sống. Chúng ta phải giữ trải nghiệm Chúa là lễ bánh không men. Tôi đã dùng đến Chúa là bánh không men để tôi có thể phục vụ anh em được. Nên cảm 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 tạ Chúa vì ở bà cha, vì Đấng Christ là bánh không men mà chúng ta có thể ăn được, chúng ta có thể nhân tính của cha được. Và sau đó chúng tôi đã làm tôi đã làm đúng kế hoạch của mình, không có trục trặc gì hết. Cảm tạ Chúa vì tôi có thể ăn được bánh không men này. Cảm cha con thờ lạy cha với Đấng Christ là của lễ thiêu của con. Những gì mà người anh em chia sẻ và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước làm tôi rất là ấn tượng, nói về sự khao khát cứu của những người Thổ Nhĩ Kỳ ở đó. Tôi nhớ tới Thi Thiên 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa trong một đất khô khan cực nhọc chẳng có nước. Tâm hồn con khao khát Chúa, thân thể con mong mỏi Chúa. Và trong tuần này tôi đã thực tập để làm cho tôi có được khao khát Chúa như vậy. Trong mọi tình huống, ta đến với Chúa để ăn và uống từ Ngài. Qua tuần qua, sau khi mà hôm buổi trưa qua, sau khi mà đi bơi, và trong lúc bơi tôi đã tập để ở trong sự tương giao với Chúa, luôn hướng lòng về Chúa, cầu nguyện cho các anh em, cho bài thuyết trình, cho những trẻ em trong hội thánh. Tôi hay tập để gọi tên Chúa. Và khi mà tôi ở trên cái cầu trượt nước thì tôi gọi tên của Chúa khi tôi trượt. Mặc dù có người xung quanh, tôi gọi Chúa Giêsu đến với Chúa. Đó là một cái kinh nghiệm giống như là thân thân xác tôi đó mà tâm hồn tôi không có ở đó, mà tôi ở ở với Chúa. Chúng ta hãy tận dụng thời gian không chỉ là để trong mọi lúc ta phải ở ở chung, hãy hiệp một với chương trình của Chúa, với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì tuần này Chúa ban Chúa cho tôi được khao khát, được đói khát Chúa nhiều hơn nữa. Ngài Ngài thực sự là nguồn sống, nguồn sự sống, cho dù chúng ta ở đâu, cho dù Chúa Giêsu ở nơi nào, Ngài cũng luôn nối kết với Cha, thì chúng ta cũng cũng nên như vậy. Cảm tạ Chúa về kinh nghiệm, cảm tạ Cha về kinh nghiệm tuyệt vời này. Cảm tạ Cha và Đấng Christ là của lễ thiêu của con. Mỗi tuần khi tôi thức dậy có một cái suy nghĩ bám chặt cái tôi, nói đến tôi nghĩ tới cái chuyến đi du lịch sắp tới ở trong tháng 7. Tôi nghĩ trong đầu là tôi đã đặt khách sạn, đặt hết mọi thứ, chuyến bay luôn rồi, đã trả tất cả rồi. Và tôi nghĩ trong đầu, nếu mà cái chuyến đi này không không đi được sao? Tôi nhớ chuyến du lịch tới Israel. Nhưng mà cái suy nghĩ của tôi luôn bám chặt tôi. Cứ nếu mà có là gì đó là cho tôi nghi ngờ. Sau đó tôi gọi điện thoại cho cái chỗ thẻ tín dụng của tôi, làm cho tôi nhớ là nó có gì đó ngoại lệ, và về cái chuyến đi du lịch của tôi. Rồi người ta cho tôi cái số điện thoại để tôi gọi. Rồi người ta nói là sẽ có ngoại lệ gì về cái sự bảo hiểm chuyến du lịch của tôi. Sau đó chú ý cho tôi cái một sự bình an. Nói là tôi không cần phải làm gì cả. Rồi đó tôi cầu nguyện Chúa, rồi tôi nói cảm ơn cha. Sau đó tôi không có bị lo lắng gì đó nữa. Sau đó cái nỗi lo sợ của tôi biến mất trong một giây thôi. Cảm tạ cha. Cha, chúng con cảm tạ cha đấng Christ là của lễ thiêu của con. Không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc là khinh thường người này hoặc là khinh thường người kia. Không thể nào mà thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ma Môn được. Hôm qua tôi muốn chuẩn tôi vừa rồi tôi định định giúp đỡ cho chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Rồi con người cũ của tôi nổi lên. Muốn nghĩ tới cái nghĩ tới cái giờ làm việc mà tôi là dư giờ đó. Tôi muốn nhưng mà Chúa nói tôi phải nghỉ làm sớm mà Chúa cho tôi niềm vui để tôi nghỉ làm hôm đó sớm, không có làm dư giờ nữa mà nghỉ làm sớm để Chúa cho tôi niềm vui để tôi giúp đỡ các anh em trong cái chuẩn bị buổi thuyết trình. Tôi muốn ngợi khen Cha vì Chúa Giêsu là của lễ hòa bình và của lễ thức ăn của tôi. Tôi đọc Matthew 5, phước cho những ai cho người làm hòa giải vì những người đó được gọi con Đức Chúa Trời. Hôm tuần trước tôi đi thăm cha mẹ vợ của tôi. Có một cái sự khác biệt, có cái sự mâu thuẫn về sử dụng nơi nhà nghỉ. Và tôi đã cầu nguyện cảm tạ Chúa cho Chúa làm tròn ứng nghiệm lời cầu nguyện của tôi lần lần này gặp nhau được có sự hòa bình với nhau. Và tôi đã có cuộc nói chuyện tốt với ba mẹ vợ của tôi. Cái Chúa hãy mở lòng của họ để cho họ khao khát được lời của Ngài. Chúa ơi, con muốn dự vâng cảm tạ Chúa về cái cuộc chuyến thăm sắp tới. Tôi tuần thứ thứ con muốn dâng cho Chúa một cái của lễ thức của lễ thiêu. Có gì đó cần phải làm đã kết thúc xong rồi. Nhưng mà tuy nhiên tuy cái chuyến đi không cần thiết, nhưng mà Chúa đã thôi thúc tôi để đi đi thăm ba mẹ của tôi, và Chúa đã chúc phước quá mong đợi của tôi, và sau đó Chúa ban cho tôi cái niềm vui và sự hòa bình rất là lớn. Vậy sau đó nhưng mà kẻ thù cũng đã tìm cách cám dỗ tôi bởi rượu của thế gian này, làm tôi bị ở trong sự chết thuộc linh cho đến hôm buổi nhóm hôm thứ năm. Tôi rất là cảm tạ Chúa vì khi khi tôi được chiêm được nhìn các anh em. Cảm tạ Chúa. Đọc Ephesos 5 câu cảm. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban ban cho anh em tâm linh thánh linh của sự khôn ngoan và khinh vinh hiển để nhận ra được nhận được Chúa ngày càng nhiều hơn nữa. Tôi muốn ngợi khen cha và cảm tạ cha rất nhiều. Trong tuần này tôi cũng có kinh nghiệm như vậy. Tôi cũng bị ma quỷ tấn công. Cảm tạ Chúa vì tôi đã viết những kinh nghiệm và đầu tuần. Tôi cũng dâng của lễ Đức Chúa là của lễ thức ăn của lễ hòa bình của tôi. Con ngợi khen Chúa về sự sống của Chúa của con Ngài để nhờ Ngài Ngài luôn sống và bênh vực chúng con và ban cho chúng con niềm vui, sức mạnh và ban cho con được cái sự thưởng thức cái sự sống này. Có một hôm ngày tôi không có sự đau đớn gì. Tôi đã suy gẫm về cái sự vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời được bày tỏ khi Chúa đến. Cảm tạ Chúa chúng ta được phục vụ Chúa ở trong sự tự do. Lúc đó tuyệt vời vì chúng ta không còn thân thể hiện nay nữa. Và tôi đã ngợi khen Chúa và Chúa đã tiếp xúc cho tôi được niềm vui cho dù tôi cảm thấy tôi bị đau đớn về thân thể. Chúa đã ban sức mạnh cho tôi và tôi cứ có niềm vui về tương lai. Cảm tạ Chúa vì Đấng Christ là của lễ thiêu của tôi. Tôi đã kinh nghiệm trong tuần này và Ngài đã ban cho tôi được sự yên tĩnh ngày Sa-bát. Vừa rồi tôi có đăng quảng cáo trên mạng bán cái gì đó và không có gì xảy ra cả. Và tâm hồn tôi cảm thấy bất an, không biết phải làm gì để tìm được người mua. Để sau đó Chúa cho tôi cái sự yên tĩnh. Chúa nói tôi là hãy đến với ta, rồi Chúa sẽ cho con sự yên tĩnh. Rồi tôi cảm tạ Chúa vì Chúa là của lễ thiêu của tôi. Tôi có thể tin tưởng Chúa chứ không có làm gì theo theo suy nghĩ của mình, mà tôi dâng điều đó cho Chúa. Và tôi tin Chúa sẽ tới đúng thời điểm Chúa sẽ tìm kiếm người nào đó để mua. Chứ tôi đừng có không có đừng lo lắng gì về ma môn bất nghĩa. Tôi cảm tạ Chúa vì về cái kinh nghiệm tuyệt vời này và dân cha đứng cướp lễ thiêu của con. Cha, con cảm tạ cha về tuần này. Con có thể trải nghiệm Chúa là của lễ thiêu của con được. Đây là cái tuần đầu tiên tôi có cái trong tuần đi học đầu tiên này. Tôi định làm gì đó nhưng sau đó tôi đã không làm được theo những gì mà tôi đã dự định và tôi bị stress. Rồi tôi nghi ngờ không biết là tuần sau tôi có thời gian để làm gì mà tôi muốn hay không. Rồi sau đó tôi ý thức rằng nó không phải đến lúc tôi đến với Chúa. Tôi tin Chúa dẫn dắt và Chúa dẫn dắt tôi để thời gian nghỉ của tôi để tôi đến do sự yên tĩnh của Chúa, dẫn dắt của Chúa. Cảm tạ Chúa về cái thời gian này con có thể đến được với Ngài được. Cảm tạ Chúa về tất cả, Chúa giữ tất cả trong tay của Chúa mà con có thể tin tưởng được, tin tưởng trong cậy Chúa hoàn toàn được. Cha, con muốn cảm tạ Cha, ta phượng Cha về của lễ Đấng Christ là của lễ cho tội lỗi của con. Cảm tạ Chúa vì Chúa làm cho con được giải thoát con khỏi tội lỗi. Tuần này tôi được chẳng kinh nghiệm được là có một hôm buổi tối tôi phải mang các con của tôi đi dẫn các con lên giường. Nó đã vượt quá mức của tôi và tôi đã giáo dục các con của tôi và đã cầu nguyện với các con của tôi, đọc kinh thánh cho họ. Cảm tạ Chúa vì khi con tôi phá và tôi chiến thắng được xác thịt của tôi ở trong sự yên tĩnh chứ không phải theo xác thịt nữa. Mát năm chú bị người ta phỉ rồi chú chúng ta kết làm chứng dối, bị nhổ nước miếng vào mặt kết tội, nhưng mà chú vẫn không có phản ứng theo xác thịt mà chú luôn làm theo ý của cha. Ở Führer thì ngược lại, tuy cũng giống muốn tuyệt đối cho Chúa nhưng mà cuối cùng không có làm được. Điều đó chúng ta thấy là một mặt đó là xác thịt thì yếu đuối không thể làm được, nhưng mà tâm linh tuy là muốn nhưng mà Chúa chính là con người mới mà chúng ta đã nhận được. Tôi đã học được khi nếu chúng ta muốn thực sự sẵn sàng đi theo Chúa thì Chúa sẵn dẫn dắt chúng ta. Tôi xử phạt các con của tôi thì tôi cũng muốn làm theo ý của Chúa. Ai yêu cái nào ta yêu thì ta quản trách xử phạt. Nên sau đó Chúa bày cho tôi ánh sáng cho tôi thấy cái quan niệm về sự xử phạt của tôi rồi không có đúng, và Chúa cho tôi thấy cái cách cho tôi xử phạt của không có đúng, và Chúa đã bày cho tôi ánh sáng. Cha cũng con cảm tạ cha về con người mới, và con người mới này không có tội lỗi, đã được giải phóng khỏi cái xác thịt tội lỗi này. Cảm tạ Chúa về con người mới. Cảm tạ Chúa về Chúa có thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng con. Bị chụp chặt kỹ thuật. Cảm tạ Chúa về con trải nghiệm Chúa là của lễ thiêu và của lễ thức ăn của con. Trong con gái của tôi cũng gặp có vấn đề, và tôi có để ý rằng con người Con người cũ của tôi cũng đang mâu thuẫn với con gái của tôi, và tôi cũng muốn con gái tôi biết là có những điều mà muốn ý thức được những điều gì đó muốn làm, nhưng mà nhưng lại không không có làm được, nên có sự mâu thuẫn. Và con gái tôi đó nói đến với tôi và nói là cho xin phép, cho con xin lỗi mẹ con, và con nói là cảm thấy hối lỗi vì vì đã làm gì đó hoài. Có sự tranh đấu trong con gái tôi. Và là người mẹ, tôi nghĩ là tại sao tôi lại nói là tại sao con lại làm điều đó, làm phạm điều đó hoài. Sao tuần này chú đã nói với tôi rằng thì con chú nói tôi là con cũng vậy, con cứ phạm cái lỗi hoài. Giống giống như là một người con hoang đàng khi mà quay lại với cha, rồi cha đã tiếp nhận con rất là nhân từ tiếp nhận con. Mà tôi cảm thấy có nhiều lúc tôi rất là nghiêm khắc với con mình khi con xin lỗi, nhưng mà tôi lại không có tôi lại không có tiếp nhận cái lời xin lỗi của con của tôi. Và Chúa cho quá Chúa đó cho tôi thấy được Chúa hay tàn khác. Nếu nếu mà mỗi lần mà Chúa đối xử với tôi như vậy khi mà tôi xin lỗi lỗi của Chúa, thì nếu Chúa nghiêm khắc tôi như vậy thì sao? Nhưng Chúa đã giúp tôi để cho tôi khi mà con tôi đến như vậy xin lỗi, thì tôi lắng nghe con của tôi và cho bày tỏ tình yêu, bày tỏ được tình yêu của tôi đối với con tôi. Và cái thì giống như là mỗi 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 khi mà chúng ta đến với cha chúng ta cũng vậy, thì là quan trọng để các con cái chúng ta lúc nào cũng đến với chúng ta được. Và chú muốn chúng ta cùng tôi cũng đi cũng cùng đi với con tôi giống như là Chúa đi với tôi vậy. Con tôi đang gặp mâu thuẫn ở trong lớp học, có nhiều cái tình huống mới trong cái lớp học. Tôi cảm ơn Chúa và Chúa đã dẫn dắt tôi để giúp tôi để tiếp nhận con tôi một cách đúng đắn. Tôi cũng có trải nghiệm như vậy. Tôi có mâu thuẫn gì đó với cha tôi, rồi Chúa cho tôi biết tôi làm sai, làm trái cha tôi đã xin lỗi cha tôi. Chúa nói rằng hãy yêu Đức Chúa Trời bằng cả lòng, cả cả trí khôn, cả mọi sức lực, bằng cả mọi suy nghĩ của mình, và yêu người lân cận như chính mình vậy. Tôi có vấn đề về Chúa muốn chúng ta yêu Đức Chúa Trời bằng bằng cả tấm lòng, và Chúa muốn chúng ta yêu người lân cận nữa. Tôi nhận ra lỗi của tôi vì vì tôi xin lỗi Chúa vì tôi đã không yêu Đức Chúa Trời, không yêu Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng đấng tạo hóa. Tôi không ra gì nhưng mà Đức Chúa Trời đã vẫn tôn trọng tôi, thương yêu tôi, thương tôi, nhưng mà tôi lại không có tôn kính Ngài. Ân điển của Chúa mỗi ngày mỗi mối tươi mới. Cảm tạ Chúa về tình yêu của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm ứng nghiệm lời cầu nguyện của người anh em của con. Xin Chúa hãy giúp, hãy làm vững mạnh người bên trong của con để con loại bỏ mọi sự lừa dối của kẻ thù. Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì Chúa ban tình yêu cho chúng ta để chúng ta được có tình yêu với Cha, và nhờ Chúa chúng ta cũng thể phục vụ người thân cận của mình. Và Chúa thêm sức chúng ta mỗi ngày. Cảm tạ Chúa về sự nhân từ và kiên nhẫn của chúng con. Tôi muốn dâng cho cha một cái cụ lễ thiêu nhỏ là con bồ câu. Hôm qua trong bài thuyết trình, trong buổi thuyết trình, có một người nào đó, tôi đã nhìn người nào đó trong cái buổi thuyết trình. Mới đầu tôi không muốn nói chuyện với người ta, muốn muốn ở trong sự yên tĩnh, muốn 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 cầu nguyện để cho nhiều người đến. Nhưng mà tôi có một cái sự cảm nhận rất rất là mạnh, Chúa muốn tôi nói, muốn nói với người ta đó. Sau đó tôi nhìn, tôi thấy thấy có nhiều anh em trẻ ở đó, nhưng mà cái người kia ở là ngồi một mình với có con với hai người con của mình. Sau đó tôi được thôi thúc, tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn làm theo ý của Chúa. Và cái buổi nói chuyện, cuộc nói chuyện với cái người người cha kia, người cha trẻ tuổi kia rất là tuyệt, được chúc chúc phước. Tôi rất là được thưởng thức khi nói chuyện với anh ta. Hỏi về anh ta, trao đổi với anh ta và giải thích với anh ta là tôi đã dâng cuộc đời của tôi cho Chúa, chuẩn bị để đón Chúa. Và điều đó đã khích lệ tôi để tôi nói với nhiều người hơn trong hai buổi thuyết trình khác nữa. Cảm tạ cha vì Chúa luôn kêu gọi thôi thúc chúng con làm theo ý của cha. Và tôi cũng muốn tiếp tục không nghe. Cảm tạ Chúa về sự thương xót của Ngài. Cảm tạ cha về Chúa Giêsu là cứu lấy thức ăn của con mà con đã trải nghiệm được. Không nghe rõ. Tôi có một tình huống stress. Chúa nói tôi là hãy đến với Chúa. Và Chúa ban tôi là của Chúa trong trong Thi Thiên 118. Chúa kêu gọi tôi đến với Ngài. Cảm tạ cha về sự sống của cha cho ban cho con qua Chúa Giêsu. Tôi muốn dâng cho cha một của lễ cảm tạ và những kinh nghiệm liên quan đến các buổi thuyết tình. Lúc đầu chúng tôi định định không đến được, nhưng mà Chúa lại cho tạo cơ hội để chúng tôi đến. Cảm tạ cha vì Chúa Giêsu ban cho con có sự can đảm. Tôi người ít người đến, nhưng mà Chúa đã mở cánh cửa. Cảm tạ cha về những cuộc nói chuyện với những người tới dự thuyết trình. Có người những người cảm tạ cha về về chúng con có thể làm chứng về cha được. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Cảm tạ cha vì cha được là giàu có. Cảm tạ cha vì cha làm vững mạnh chúng con mỗi tuần bởi lời hàng sống của cha. Chúng con muốn ngợi khen cha trên bàn của cha. Cha, con cũng muốn dâng cho cha một của lễ hòa bình. Vì tuần này đám cưới là hòa bình của chúng con. Trong tuần này tôi phải có nhiều chuyện. Có những cái tin nhắn đến với tôi khi tôi trên đường về nhà. Nó làm cho tôi suy nghĩ của tôi bị bận rộn, không biết. Tôi thấy suy nghĩ này làm cho tôi lo lắng, không có suy nghĩ này không có tốt. Nó không phải đến từ Chúa mà đến từ kẻ thù. Tôi đã dâng suy nghĩ đó cho Chúa ở trong lực sự cầu nguyện. Nhưng sau đó tôi có sự hòa bình. Chúa thực sự là hòa bình của chúng ta, của chúng ta. Tôi nói Chúa ơi, Chúa biết tất cả. Và tôi nói Chúa ơi, con muốn có sự bình an của Ngài. Cảm tạ Chúa hòa bình mà Chúa đã ban cho con. Chúa cho con hòa bình để con có thể chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Tôi cũng ở cha, con muốn thờ phượng cha với Đấng Christ là của lễ thiêu của con. Trong cái ngày đầu tiên của buổi thuyết trình hôm thứ sáu, tôi cũng muốn tham tham dự. Nhưng Chúa đã dẫn dắt, tôi đã tự mình vào 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 Chúa. Ý Chúa đã xảy ra. Có ai đó gọi điện thoại cho tôi đã học cách đã học để lắng nghe chứ không phải nói liền. Và tôi có thể làm chứng và lẽ thật rất là rõ ràng. Cho dù có thỉnh thoảng tôi cảm thấy nó rất khó chịu, nó trái với suy nghĩ của tôi. Tôi biết người những người ngợi khen Chúa vì nhờ Chúa mà tôi có thể nói lẽ thật chứ không phải nói theo xác thịt, bằng xác thịt của tôi. Và những người đó họ đã đến, họ muốn gặp gặp những người này. Họ muốn thật sự muốn đi theo Chúa, rất mở lòng, trẻ. Rồi buổi tối hôm hôm thứ thứ hôm thứ đó hôm tối hôm thứ sáu đó cũng có cái biểu tình ở chỗ thành phố của tôi. Và tôi hỏi Chúa là chú, họ hỏi là tôi có muốn Chúa muốn tôi đi hay không. Lúc đầu tôi không có muốn đi tham gia cái biểu tình đó. Nhưng sau đó Chúa, nhưng mà Chúa lại là muốn Chúa muốn tôi đi tới đó, và tôi đi có thể giảng phúc âm, có một số người mở lòng vào trong cái cuộc biểu tình đó, và Chúa đã dẫn dắt tôi đến để nói chuyện với họ. Rồi có một cái người mở lòng với nó và muốn biết số điện thoại của tôi nữa. Rồi cũng kể rằng người nhà của người đó cũng yêu Chúa. Rồi vợ của tôi cũng có cuộc nói chuyện tốt với những người ở đó. Sau đó tôi về nhà, tôi để ý là tôi rất cảm tạ Chúa, tại vì khi mà tôi nhìn lên Chúa thì có nhiều điều để mình có thể cảm tạ Chúa. Tôi cảm tạ Chúa và sự dẫn dắt của Chúa rất là quý giá, kinh nghiệm quý giá, ngợi khen Chúa. Và Chúa tác động cho tôi sự kiên trì. Thì lúc đầu người anh em mà định đi đi, đi đi dự buổi thuyết trình, nhưng mà Chúa kêu là không đi, mà có những cuộc nói chuyện khác, hay là Chúa đã dẫn dắt theo cách khác. Cha, con muốn dâng cho Cha Đấng Christ là của lễ chuộc lỗi của con. Tê-mô-thê nhì đoạn 2 câu 21. Trong một nhà lớn không có những cái bình bạc mà thôi, mà có bằng bằng gỗ, bằng đất nữa, có thứ dùng việc sang, có thứ dùng việc hàn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều đó ưu ế thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh có cho chủ mình. Trong tuần này tôi đã chuẩn bị cho bài thuyết trình tốn nhiều thời gian hơn là tôi nghĩ. Rồi tôi cũng không rành PowerPoint, cái chương trình thuyết trình tốn nhiều thời gian của tôi. Và tôi đã dâng thời gian này cho Chúa để biệt riêng mình ra thánh. Và tôi cũng biệt riêng mình ra thánh khiết, để chứ không phải muốn sống theo xác thịt. Và những câu thánh này đã giúp tôi rất nhiều. Timothée nhì đoạn 2 câu 1. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh có cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Chúa cho tôi thấy rằng đây không phải là làm cái gì đó lớn lao, mà Chúa muốn chúng ta sẵn sàng cho mọi lúc, có cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc trong mọi lúc. Dĩ nhiên trong lúc mà tôi chuẩn bị thì kẻ thù cũng tấn công tôi, muốn muốn làm cho tôi bị phân tâm. Chúa muốn chúng ta sẵn sàng cho mọi việc, cho mọi lúc. Và tôi đó, đó tôi trải nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi của tôi, để tôi là chống lại ma quỷ, để giữ mình thánh khiết. Và trong cái bài thuyết trình tôi cũng nói về những cái bình là con người được tạo ra là như cái bình trống để chứa đựng Đức Chúa Trời, và cốt cho Chúa sẵn sàng cho mọi việc làm của mình. Nếu mà chúng ta được nếu chúng ta phải được đổ đầy bởi Chúa để cốt cho Chúa được. À, bây giờ dễ làm quá anh em.
Bài hát 63. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời trước, mà Ngài đã yêu chúng ta và đã ban con của Ngài cho chúng ta để chuộc tội cho chúng ta, làm sự hòa giải cho chúng ta. Và đây là tình yêu. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời trước, mà Ngài đã yêu chúng ta và đã ban con của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Đây là tình yêu. Không phải chúng ta yêu Đức Chúa Trời, mà Ngài đã yêu chúng ta và ban con của Ngài làm để chuộc tội cho chúng ta. Amen. Con cảm tạ Chúa về điều tuyệt vời này. Cảm tạ Chúa Ngài yêu chúng con trước. Cha, con muốn dâng sự tụng kính cho Cha, dâng cho Cha của lễ thức ăn. Tôi nói với Chúa rằng, tôi nói Chúa là phải nhận tất cả với sự cảm ơn. Chứ không phải ở trong bị stress. Tôi ở trong sự tình yêu của Chúa. Hôm thứ năm tôi muốn đi mua sắm. Khi tôi không biết là con của tôi đứa con mới sinh của tôi ngủ như thế nào. Rồi sau đó con tôi thức dậy, tôi cảm thấy đầu tôi cảm thấy khó chịu, nhưng mà lúc đó con nói Chúa là mọi điều là thuộc vào tay của Chúa. Con không muốn bị bất an, mà con nhận tất cả từ tay của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì tôi có thể tin tưởng trông cậy Chúa vì những gì Chúa đã chuẩn bị. Tôi muốn cho Cha một cuộc lễ thức ăn. có tình huống nào xảy ra, tôi không biết tại sao nó lại xảy ra như vậy. Trong Hebrew 12 nói rằng mọi sự sửa phạt thì nó không phải là niềm vui. Nhưng mà khi đó xảy đến thì chúng ta học được cái bông trái công bình của Chúa. Nhưng mà cảm tạ Chúa, tôi nhìn lại tôi cảm thấy tôi đã trải nghiệm được cái những nhân tính của Chúa về sự hạ mình, kiên nhẫn của Chúa. Nên tôi cảm tạ Chúa. Rồi cảm tạ Chúa thì Chúa biết những cái gì điều nào mà chúng ta cần. Cho dù trong hoàn cảnh chúng ta cảm thấy cái gì đó nó không có đơn giản, khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó luyện tập trong cái sự xử phạt của Chúa thì chúng ta sẽ được bông trái công bình của Ngài. Tôi muốn dâng đấng Christ là của lễ thức ăn của tôi. Trong tỉnh thoảng hay vấn đề với chồng của tôi. Tôi đã luyện tập khi có chuyện gì với chồng tôi rồi tôi đến với Chúa để trói ma quỷ lại và học để tha thứ. Và Chúa đã tác động với tôi, thay đổi cái sự phản ứng của tôi rất là nhiều khi mâu thuẫn với chồng tôi, cho nên tôi cảm tạ cha quý vị về thức ăn của tôi. Tôi đã sử dụng thời gian để công bố lời của Chúa, tìm kiếm Chúa và đấng Christ là sự vâng phục của tôi để làm theo ý của cha. Và tôi cảm tạ Chúa và Chúa đã cho tôi tìm được gặp được cái một người mở lòng để nói để nghe lời của Chúa. Nên con dâng Chúa của lễ thức ăn, của lễ thiêu và của tôi đọc Hebrew 5. Sau khi mà Ngài đã trở nên trọn vẹn thì trở thành cội nguồn của sự cứu rỗi. Xin Chúa hãy mang người đồng nghiệp ra tới về nhà. Xin Chúa hãy vững mạnh An và Michelle. Xin Chúa cho những người trong nhóm cầu nguyện đó thấy được ánh sáng của Chúa. Lời của Chúa nói rằng nếu mà chúng ta xưng nhận tội của mình thì Chúa công bình và thành tín để tha thứ tội lỗi của chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Nếu mà chúng ta xưng nhận tội mình chúng ta cũng được tha thứ tội lỗi. Cảm tạ cha về mọi sự công về sự thành tín và công bình của Chúa, vì cha tha thứ tội lỗi của chúng con khi chúng con xưng nhận tội của mình. Cảm tạ Chúa vì huyết của Chúa rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi. Tôi cũng muốn dâng nhờ trang của lễ thiêu mà tôi đã có được hôm qua. Con gái tôi muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn của mình vì sắp xa bạn. Tôi cũng muốn dâng chuyện đó cho Chúa. Xin Chúa chúc phước. Rồi sau đó con tôi nói tôi muốn tặng cho mấy bạn điều gì. Sau đó tôi nói chuyện với các bạn của con tôi về Chúa, nói làm chứng rằng Chúa đã tạo tất cả chúng ta và chúng ta phải biết ơn Ngài. Thật là tuyệt vời. Tôi cảm tạ Chúa khi tôi có thể chia sẻ cho các bạn học của con tôi về Chúa được khi đi dã ngoại ngoài trời. Một số bé là đã 11 tuổi. Rồi có những đề tài. Và tôi để ý là khi mà trên đường đi tới cái cuộc hẹn đó thì Chúa đã chuẩn bị cho tôi. Để cho cảm tạ Chúa vì Chúa đã mở cánh cửa để tôi có thể nói chuyện được. Và tôi cảm tạ Chúa có tình yêu của Chúa dành cho người bạn của con tôi. Và cái em bé đó có nhiều câu hỏi. Và sau đó tôi đưa cho người bạn đó cũng trả hỏi rất là hỏi nhiều câu hỏi và tôi đã làm chứng về Chúa nhiều và tôi cũng nói qua chuyện kết bạn, nói là Chúa muốn chúng ta phải kết hôn trước rồi mới có con. Tôi cũng hỏi về những đề tài về tình yêu dùng đó. Đây cô đó cũng đã hỏi rất là nhiều câu hỏi cá nhân. Và cuối và cái buổi đó người ta mấy em đó đã nắm tay tôi, tôi cảm thấy tôi có nhiều niềm vui. Và Chúa ban chúng tôi cho tôi những cái lời cần thiết để nói với những người, những đứa bạn của con tôi. Xin Chúa hãy gìn giữ các bé đó trong cái thời gian cuối này. Có thể Chúa mở đường cho những cô bé đó tới với Chúa. Và người bạn đó cũng cảm thấy cũng có được niềm, có niềm vui. Và cả những cha mẹ của những đứa bạn đó cũng từ đó cũng cảm ơn tôi, vì con của họ cũng có niềm vui sau cái buổi nói chuyện với tôi đó. Xin Chúa hãy giữ con cái của chúng con. Xin Chúa hãy giữ cái người bạn đó để cho em bé không có quên được những gì đã nghe. Xin Chúa cho em bé đó khao khát Chúa. Chúng con cầu xin cho cái em đó trong đức tin. Xin Chúa cho em đó tìm kiếm Chúa, muốn có Chúa nhiều hơn nữa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã trồng, đã gieo hạt và Ngài đã tưới. Chúng con cầu xin Chúa tất cả chúng con trong tuần tới, chúng con được thức tỉnh và nhận biết rằng Chúa muốn phán gì với chúng con trong cái đời sống hàng ngày, để chúng con tỉnh thức và chúng con gánh trách nhiệm của mình, để và chúng con Chúa làm cho chúng con trở thành những sứ giả của Chúa. Tôi đã giữ lễ thổi kèn ngợi khen Cha, tại vì tuần này khi đi thăm một cái người ở đó, tôi có thể làm chứng về Chúa. Một mặt là đưa tài liệu, một mặt là cầu nguyện về Chúa đã giúp chúng ta, thêm sức cho chúng ta trong sự yếu đuối. Cảm tạ Chúa vì chúng ta, chúng con có thể bước trong tình yêu của Chúa, vì Chúa đã yêu chúng ta đầu tiên. Cảm tạ Chúa vì con có thể dâng gánh nặng của con cho Chúa, và gánh nặng của Chúa thành nhẹ nhàng. Con cảm tạ Cha về kinh nghiệm với Cha, vì nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta chia sẻ người khác thì chúng ta cũng được no đủ chia sẻ lời của Chúa. Tôi cũng muốn cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Hôm qua Chúa cho mở đường cho con có thể đến dự buổi nhóm hôm qua. Hôm qua con cũng muốn đến dự buổi thuyết trình, và tôi đã nói với Chúa và không ai có thể chở tôi đến đó được. Và sau đó tôi nhắn tin vào trong nhóm, lúc đầu tôi cảm thấy hơi hơi, rồi Chúa cho tôi biết là tôi nên nhắn tin cho nhà anh em. Tôi đã làm như vậy, và cuối cùng có một người anh em chở tôi đi tới thành phố đó để tham dự buổi thuyết trình. Và Chúa đã khích lệ tôi, là tôi đừng có nghi ngờ mà hãy dùng đối đức tin. Cho nên tôi cảm tạ Chúa, và tôi có niềm vui ở Chúa. Và Chúa đã phán tôi qua cái buổi thuyết trình đó, và tôi cơ đó tôi cũng có thể trò chuyện với những người tới dự buổi thuyết trình. Tôi dâng sự tôn kính cho Cha. Hôm thứ sáu vừa rồi tôi đi thăm người cậu 95 tuổi của tôi. Người cậu đó 95 tuổi rồi. Bà của tôi cũng là người tin Chúa. Tôi đã cùng cầu nguyện với cậu tôi nhưng cũng là tin Chúa. Đúng. Tốt. Rồi tôi đi thăm người cậu đó và chia sẻ về Chúa cho cậu đó. Xin Chúa cho hạt giống được lớn lên trong lòng của người cậu đó. Cha ơi, con muốn dâng cho Cha của lễ thiêu hôm thứ sáu tuần trước. Có người thợ tới làm việc ở trong nhà của tôi. Người đó người Nga. Người đó phải tốn khoảng một tiếng mấy để tới nhà tôi. Tôi đã nói lúc đầu tôi đã nói về chính trị với người kia, về Nga, về Ukraine, về Mỹ. Và chúng tôi đã thấy rằng có sự tranh đấu quyền lực ở đời này. Và tôi đã làm chứng cho người ta biết rằng chỉ có một cái người thực sự là để cai trị trong đời này, đó là Chúa Giê-xu. Và người thợ đó cũng là người tin Chúa. Tôi làm chứng rằng Chúa đó ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Và tôi đã làm chứng về sự cai trị của Chúa sau này. Tôi cảm tạ Chúa về của lễ thiêu, về cái Chúa giúp tôi nói chuyện với, làm chứng về Chúa cho cái người đó. Chúng ta hãy đọc lời Chúa. Chúng ta hãy đọc văn thứ nhất đoạn 2 câu 1 câu 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này để cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài là làm của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Anh, Chúa ơi, chúng con cầu xin cho chúng con ngày càng thoát tội lỗi nhiều hơn. Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 9. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được gọi được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Trong buổi tối thứ năm, chúng ta đã thấy rằng Chúa là người bênh vực tuyệt vời chúng ta, để mang chúng ta vào sự tương giao này, với tương giao với Đức Chúa, tương giao Ngài kêu gọi chúng ta bước vào cái sự tương giao này. Chúng ta phải ý thức rõ ràng chúng ta được kêu gọi tới sự tương giao, và mỗi ngày Chúa luôn kêu gọi chúng ta hãy đến vào cái sự thông công này, hãy đi đến có qua sự thông công với Cha. Thật là tuyệt vời. Cha rất là khao khát được tương giao với chúng ta là con cái của Cha. Và sự thông công mà chúng ta đã thấy cũng tuần trước là sự thông công với ánh sáng. Nếu chúng ta được sự ta đi vào sự tương giao với Cha thì chúng ta đi vào ánh sáng. Trong thời gian thứ nhất đoạn một nói rằng chúng ta cái hiệu quả đầu tiên của sự tương giao là chúng ta có ánh sáng, và chúng ta thấy được tội lỗi của mình, rồi chúng ta xưng nhận tội lỗi, và chúng ta được rửa sạch khỏi tội lỗi đó. Đó là cái hiệu quả đầu tiên khi chúng ta đi vào trong sự tương giao này. Chúng ta trong ánh sáng thì huyết của Chúa rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Cho nên chúng ta phải xưng nhận tội của mình. Chúa nói rằng nếu mà chúng ta xưng tội mình thì Ngài thành tín công bình tha tội chúng ta, làm sạch chúng ta cho mọi điều ăn giác. Đó chính là cái kinh nghiệm của cuộc lễ chuộc sự vấp phạm. Chúng ta thấy tội lỗi, chúng ta xưng nhận tội lỗi đó, rồi sau đó Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta. Cho nên đây là cuộc lễ chuộc sự vấp phạm. Cái cuộc lễ sự vấp phạm cũng cũng rất là cũng là tuyệt vời vì cho chúng ta. Nhưng mà trong chương 2 Giăng cũng nói ra tại sao Giăng viết điều này, chúng ta để chúng ta khỏi phạm tội. Chứ không chỉ nói rằng để nên biết là cái mục tiêu để viết những điều đó để chúng ta không khỏi phạm tội. Đây chính là cái hiệu quả thứ hai của sự tương giao với Chúa, để chúng ta không chỉ có xưng tội của mình mà sau thời gian để chúng ta ít tội lỗi hơn nữa trong cuộc sống của mình, để cái quyền năng, cái sức mạnh của tội lỗi còn ít hơn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên là Đấng Christ là của lễ chuộc chuộc tội lỗi của chúng ta. Sự của lễ chuộc sự vấp phạm là để tha thứ tội lỗi tội đã phạm, còn còn của lễ chuộc tội lỗi để xử lý gốc rễ của tội lỗi, để chúng ta không có phạm tội nữa. Như vậy nó còn tốt hơn là phạm tội, tốt hơn là sự tha thứ tội lỗi là tốt, nhưng mà nó không tốt bằng chúng ta chiến thắng tội lỗi luôn. Đây Giăng viết những điều này để chúng ta khỏi phạm tội, và sau đó Giăng cũng nói để chúng ta không có phạm tội bằng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm ta thì đó không phải là điều đơn giản, nhưng mà kinh nghiệm của ta trong trong Roma 7 chúng ta biết cái vấn đề người ta muốn làm điều tốt nhưng lại là phạm tội. Và Giăng cho biết chúng ta có sự sức giàu dạy chúng ta ở trong Ngài. Ở trong chương 3 nói rằng ai ở trong Ngài thì không có phạm tội. Cho nên chúng ta phải học để có nhiều trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Ngài là của lễ, Ngài là người bào chữa cho chúng ta. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 6 nói ai trong Ngài không phạm tội. Chúng ta Chúa bào chữa chúng ta để cho chúng ta có thể chiến thắng luôn tội lỗi. Chúa bào chữa cho chúng ta để chúng ta hoàn toàn được cứu rỗi hoàn toàn. và được hoàn toàn giải phóng khỏi tội lỗi. Ai ở trong ngài không phạm tội. Tại sao nó là điều quan trọng? Tại vì ma quỷ, chúng ta phải trói, Hebrew 12 nói chúng ta phải bỏ tội lỗi dễ vấn vương chúng ta. Ma quỷ sử dụng tội lỗi để trói chúng ta lại. Nếu mà người nào bị trói thì người đó bị bắt cầm tù, không thể nào phục vụ Chúa được, không sau đó không có ích cho Chúa được, và cuối cùng thì bị giết. Cho nên chúng ta cần phải trải nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi, chứ không chỉ của lễ chuộc sự vướng phạm. Rồi trong văn 8 nói là con người đến để phá hủy công việc của ma quỷ. Cái công việc của Chúa cũng muốn phá hủy công việc của ma quỷ ở trong tôi. Công việc của ma quỷ là gì? Là gì? Là ma quỷ sử dụng tội lỗi trong chúng ta để chúng ta phải nói với Chúa là Chúa ơi, hãy phá hủy công việc của ma quỷ trong con. Để chúng ta có thái độ lành mạnh, chúng ta phải ghét tội lỗi. Phải có sự quyết định để nói rằng Chúa ơi, con không muốn phạm tội nữa. Nếu chúng đọc chúng ta nói Chúa ơi con không muốn phạm tội nữa. Nếu mà chúng ta vẫn còn nhẹ nhàng với tội lỗi thì nó không có gì thay đổi cả. Tại sao một người tên Chúa 15-20 năm vẫn còn phạm tội giống như vậy nữa? Tại vì không có một cái quyết định là chống lại tội lỗi. Có một cuộc sự lãnh đạo thấy có một người 20 năm tin Chúa rồi vẫn còn chửi thề. Những người tin Chúa thì không thể nào dùng những lời lẽ như thế gian như vậy. Nếu tỉnh tại tôi nghe những cái lời từ miệng của các tín đồ, tôi nghĩ trong đầu là tại sao lại có thể như vậy được. Tôi biết 2-3 người như vậy. Tại vì người đó thiếu cái sự can đảm và nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không có muốn như vậy nữa, xin hãy giúp con chiến thắng. Chúng ta phải có một thái độ nói với Chúa là Chúa ơi, con không có muốn như vậy nữa. Xin Chúa hãy dẹp bỏ cái quyền năng của ma quỷ trong con. Thật là không phải là chứng tốt cho Chúa, mà là sự sỉ nhục. Chúng ta phải quyết định rõ ràng. Chúng ta đọc Thi Thiên 97 câu 10. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Những ai yêu mến Chúa thì hãy ghét sự ác. Chúng ta là những người yêu Chúa, chúng ta hãy ghét tội lỗi. Và quan trọng không phải là những tội lỗi những người khác, mà đầu tiên là tội lỗi của trong tôi. Các anh Chúa, tôi rất là thích ở đây là hãy ghét sự ác. Chúng ta cần tình yêu của Chúa và cũng cần cái sự ghét của Chúa. Thi Thiên 139 từ câu 19. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết cả. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa một cách phớm phỉnh, kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Ngài, danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghét những kẻ giấy nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó, thật là ghét chúng nó. Tôi ghét chúng nó bằng kẻ. Chúng nó là kẻ thù của tôi. Chúng ta chừng chỉ có đọc như vậy mà nghĩ tới người khác. Và chúng ta hãy đọc mà hướng tới các con người cũ ác độc trong chúng ta. Chúng ta phải ghét nó. Ghét con người cũ của mình thật là lành mạnh. Chúng ta đừng có dung thứ cho nó. Đừng có nghĩ ra đó là như vậy. Và với Chúa, chúng ta hoàn toàn có một con đường đã thoát khỏi tội lỗi. Nhưng mà chúng ta phải quyết định. Chúng ta nói Chúa ơi, con ghét tội lỗi. Trong Ai Ca 3 câu 39, chúng ta hãy phàn nàn về tội lỗi của mình. Chúng ta đừng có phàn nàn về người khác. Chúng ta hãy học để phàn nàn về tội lỗi của mình. Nói là Chúa ơi, con không có muốn đồng ý về cái tội lỗi trong cái đời sống của con được. Chúa hãy giải thoát con khỏi tội lỗi. Chúng ta hãy học để khi mình phàn nàn người nào đó thì ta hãy nghĩ rằng tốt hơn là mình hãy phàn nàn về cái tội lỗi của mình. Đó là ca thương 3 câu 39. Roma 7 câu 15. Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn, mà lại làm điều mình ghét. Và câu 19, vì tôi không làm điều thiện mình muốn mà lại làm điều ác mình không có muốn. Và điều tôi thích ở đây là đây nói lên, nói một cái cuộc chiến giống. Và follow nói là tôi không có nhìn nhận những gì tôi làm, tôi không muốn bào chữa nó, mà ghi là điều tôi ghét tôi lại làm. Có nghĩa là follow rất là ghét tội lỗi. Tuy cái cuộc chiến này không có đơn giản, nhưng mà chúng ta cần phải có ý thức là phải ghét tội lỗi. Cho dù chúng ta phạm tội, nhưng mà chúng ta, thay vì chúng ta, lúc mà chúng ta cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi, mà chúng ta phải nói: Chúa ơi, Chúa ơi, con không có muốn, mà con muốn ghét cái việc làm của tội lỗi. Chúa ơi, con không có muốn nó ở trong cái cuộc đời của con. Và con muốn trải nghiệm Chúa là của lễ chuộc tội lỗi để con không phạm tội nữa. Cho nên chúng ta phải có thái độ, có sự quyết định như vậy, thì Chúa sẽ bào chữa chúng ta. Chúa sẽ dứt là của lễ chuộc tội lỗi, chúng ta sẽ giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Xin Chúa hãy tiêu diệt hết mọi việc làm của ma quỷ trong chúng ta. Amos 5 câu 15. Hãy ghét điều dữ mà yêu điều lành, hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Và hãy ghét điều dữ và yêu điều lành. Đây là điều rất là thực tiễn. Chúng ta hãy nói với Chúa là con không có muốn Chúa đã giải thắng chúng ta khỏi sự chết, đã mang chúng ta đến đặng ta các nơi trên trời. Cho nên chúng ta hãy áp dụng điều này một cách tích cực. Ta hãy nói với Chúa rằng con hướng lòng về Chúa. Hôm thứ năm tôi được khích lệ. Chúng ta không có nên chờ đợi, không có lý do gì để chờ đợi kẻ thù tấn công ta. Kẻ thù đặt cái bẫy để chúng ta ngã. Chúa ma quỷ nói chúng ta là hãy ở đó đi. Giống như là để cho cỏ mọc tự do mà cả ba tuần không làm gì hết. Nếu khi mà anh ta bị sa ngã, thì chúng ta phải xưng nhận tội lỗi mình liền và hướng lòng về Chúa liền, đi vào cái lời hứa của Chúa. Chúa đã đặt chúng ta các nơi trên trời rồi, trong Ephesos 2. Chúng ta phải hướng quay mình về Thánh Linh liền. Nếu mà tôi để chúng ta đừng có chần chừ 1-2 phút gì cả mà hướng lòng về Chúa liền, thì đó là một cái sự chiến thắng. Như trong Roma 8 nói rằng không có sự đáng phạt nào cho những người ở trong Chúa Giêsu Christ, là những người vì luật Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giêsu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Chúa đã giải phóng đây cái một cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Chúa đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Cho dù chúng ta ở trong sự chết cũng vậy. Trong Phúc Âm có chị một em bé đã chết. Và Chúa nói rằng hãy em bé hãy thức dậy. Và em bé ở trong sự chết, nhưng mà đâu có nằm đó đâu. Và em bé đó đứng dậy liền luôn. Con của ông chủ nhà hội. Chúng ta hướng về Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa. Không có sự đáng phạt nào ở trong Đấng Christ Giêsu. Chúng ta phải giữ lễ trái đầu mùa. Chúa cho chúng ta khả năng để chúng ta sống lại cùng với Ngài. Lực của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giêsu để giải phóng tôi khỏi mọi sự chết. Chúng ta đừng có chờ đợi, mà chúng ta hãy dùng lấy lực của Thánh Linh. Chúng ta hãy hướng xoay lòng về Chúa và nói với Chúa là: Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì con bước vào Thánh Linh được. Lực của Thánh Linh sự sống trong Chúa Giêsu Christ để giải phóng tôi khỏi lực của tội lỗi và sự chết. Tôi muốn đọc một số câu kinh thánh mà đã cùng đi tôi trong tuần qua. Tôi đã cầu nguyện với Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, tôi nói với Chúa ơi, con muốn cái sự sống, con muốn sống, có nhiều sự sống. Chúng ta phải hướng đến mục tiêu. Chúa, trong sách phục truyền, Chúa đã đặt cho chúng ta sự sống và sự chết. Hôm nay ta đặt cho các người cái sự sống và sự chết. Ta đã truyền có lực điều răn của Chúa, mệnh lệnh của Chúa để cho các người sống. Và Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước cho anh em trong cái sứ mà Ngài đã ban cho anh em. Rồi ngày nay chúng ta cũng có như vậy. Chúa nói là bây giờ, chúng ta đừng có nói là ngày mai. Vậy chúng ta có sự lựa chọn là phạm tội hay không phạm tội. chúng ta có sự lựa chọn để từ bỏ cái sự kiêu ngạo của mình. Và Chúa, Chúa chúc phước chúng ta. Và Chúa sẽ ban cho, sẽ có niềm vui. Và Chúa ban cho niềm vui nếu, và sự hòa bình an nếu chúng ta chọn Chúa. Tôi cảm tạ Chúa về cái sự hiện diện của Cha. Tôi cũng muốn được quen biết Cha nhiều hơn, muốn được tương giao với Cha nhiều hơn. Tôi nói với cầu nguyện rằng Chúa Giêsu ơi, con muốn quen biết Cha nhiều hơn nữa. Và tôi cũng cảm nhận được cái tình yêu của Cha. Tôi, điều đó đã khích lệ tôi rất là nhiều. Và tôi muốn sống theo điều răn của Chúa. Rồi chào anh em hết buổi nhóm rồi.